This is KBDT, Highland Park, Texas.
Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng của Đài Sài Gòn Dallas 1160 AM. Sau đây chương trình Những Điều Trông Thấy với cô cựu đại úy Nguyễn Thế Bé Bảy lại trở lại với quý vị trong một buổi trưa thứ sáu bắt đầu nóng bức của mùa hè của tiểu bang Texas ngày hôm nay. Và chương trình này sẽ phát mỗi tuần lúc 2 giờ rưỡi chiều ngày thứ sáu. Từ phòng vi âm, anh Huy xin được kính chào quý thính giả của Đài Sài Gòn Dallas 1160 AM. Và anh Huy xin được kính chào cô.
Xin kính chào quý thính giả của Đài Sài Gòn Dallas. Và chào anh Huy. Anh Huy nói ở dưới nóng, ở trên này hôm nay cũng 95 độ.
Wow, vậy là cũng ngang ngửa với nhau rồi đó cô ơi.
Dạ, nóng quá rồi.
Dạ, nhưng không sao, như vậy để cho cô có cảm giác rằng là cô đang đứng ở Texas để mà làm cái chương trình này đó cô.
Ok, cũng được.
Như vậy là cũng tốt hả cô ha?
Dạ. Yeah.
Thì giờ bây giờ mình đi vào cái vấn đề thời sự của Hoa Kỳ đó cô. Thì hôm 11 tháng 6 đó, ông Hunter Biden đã bị kết tội với mỗi cáo buộc trong cái phiên tòa xét xử về súng. Thì cái phiên tòa xét xử là xoay quanh một cái khẩu súng lục ổ quay Colt Cobra mà ông Biden đã mua từ một cửa hàng súng vào ngày 12 tháng 10 năm 2018. Thì trong cái thời gian mà các công tố viên nói rằng là ông đang chìm trong cái chứng nghiện ma túy đá, thì cái đội ngũ tranh cử của cựu tổng thống Trump mô tả việc Hunter Biden bị kết tội sở hữu súng là trái phép là coi như là một cái chiêu trò đánh lạc hướng khỏi các cái cáo buộc liên quan tới tham nhũng. Thì phiên tòa này không khác gì một cái chiêu trò đánh lạc hướng khỏi các cáo buộc liên quan tới hoạt động kinh doanh của gia đình ông Biden, rồi bà Caroline Leavitt. Thì ký báo chí chiến dịch tranh cử của ông Trump cho biết rằng họ đã thu về hàng triệu đô la từ Trung Cộng, thì Nga và Ukraine. Thì những việc này sẽ chấm dứt vào ngày 5 tháng 11. Thì theo cô nhận thấy có đúng như vậy không cô? Và vì cái ông này được gán cho cái tội là tàng trữ chỉ xoay quanh có một khẩu súng lục trái phép thôi, có phải là để cho ông khỏi bị tội danh nặng hơn khác không thưa cô?
Thì ai cũng thấy là muốn mà xử gia đình ông Biden về cái tội tham nhũng thì phải có cái người nào đứng ra truy tố và khởi kiện, và Bộ Tư pháp hoặc là các biện lý phải nhúng tay vào như là cái đảng Dân Chủ đã làm đối với ông Trump. Thì với cái thực trạng là các cơ quan công quyền mà điển hình là CIA, FBI, họ đã từng che đậy và binh vực ông Joe Biden, binh vực Hunter Biden và cả gia tộc Biden, thì cái chuyện tham nhũng của gia tộc Biden khó mà bị truy tố, cho dù nhân chứng và vật chứng đều có đủ và đã phơi bày ra ánh sáng. Thì trong đó cái laptop của Hunter Biden là một vật chứng quan trọng nhất. Cái vật chứng này, cái laptop này là đã được công tố viên David West đưa ra trước tòa án Delaware trong cái phiên xử Hunter Biden, để chứng minh rằng là Hunter đã mua súng trong cái lúc đang nghiện ma túy. Nhưng mà Hunter đã nói dối là hắn không xài ma túy trong lúc mua súng. Thì trước đây đó, khi mà cái laptop được tuần báo New York Post phanh phui ra vào ngày 14 tháng 10 năm 2020, thì chỉ trong vòng 5 ngày sau thôi, là vào ngày 19 tháng 10 năm 2020, thì một bản tuyên cáo do 50 nhân vật của cơ quan CIA đồng đứng tên, trong đó có những nhân vật cao cấp hàng đầu, là và cái tuyên cáo này được phổ biến rộng rãi với nội dung ám chỉ rằng đó là những tin tức sai lệch do Nga thêu dệt, không có thật. Và ông Joe Biden cũng sử dụng cái lá thư này trong cái cuộc tranh luận với ông Trump. Thì sự xuất hiện cái laptop của Hunter Biden trước tòa đã xác định những gì trong đó là có thật. Cái laptop của Hunter Biden là có thật, cũng là có thật về những cái cấu kết thối nát chằng chịt trong cái hệ thống điều hành nước Mỹ từ bao nhiêu năm qua, có thể nói là bắt đầu từ thời ông Bill Clinton cho đến triều đại của Obama và hiện tại là dưới thời của ông Joe Biden. Đảng Dân Chủ và phe cánh tả đã lên tiếng rằng, quý vị thấy chưa, cái phán quyết Hunter Biden có tội của tòa án chứng tỏ là không ai đứng trên pháp luật và đúng như chúng tôi đã nói. Nhưng mà nếu cho rằng không ai đứng trên pháp luật, thì Bộ Tư pháp phải đề cử một cái công tố viên đặc biệt để tiếp tục điều tra cái manh mối từ cái laptop của Hunter Biden cung cấp về việc cấu kết làm ăn với Trung Cộng, với Nga, với Ukraine mà Hunter Biden có dính líu tới. Trong lúc đó thì đã lạm dụng, đã dùng cái nhãn hiệu phó tổng thống Hoa Kỳ của ông cha là ông Joe Biden. Thì trường hợp phạm tội của Hunter Biden chỉ là trường hợp của một cá nhân, giống như là nhiều cá nhân khác. Nó không quan trọng bằng hành động đã nhận tiền hối lộ từ ngoại quốc tổng cộng là 18 triệu Mỹ Kim của gia tộc Biden kể từ năm 2015. Chính cái hành động nhận tiền ngoại quốc của gia tộc Biden mới là quan trọng, vì nó có ảnh hưởng tới an ninh quốc gia và ảnh hưởng tới chính sách đối ngoại của chính quyền Biden. Và theo sự điều tra của các ủy ban tại Hạ viện về số tiền 18 triệu Mỹ Kim này, thì họ căn cứ vào chứng cứ chính thức của các ngân hàng và các công ty vỏ bọc được thiết lập mà hầu hết mang danh là công ty cố vấn. Trong khi trên thực tế thì số tiền này có thể là lên tới 40 triệu luôn. Thì ông dân biểu James Comer là chủ tịch Ủy ban Giám sát Hạ viện tuyên bố là cần phải có một cuộc điều tra toàn diện về các hoạt động kinh doanh của gia đình Biden. Trong khi ông Joe Biden là luôn luôn vẫn phủ nhận là tôi không có dính dáng gì tới cái chuyện làm ăn của con tôi là Hunter Biden. Nhưng thực tế cho thấy nếu Hunter Biden không có cha mình ở vị thế là phó tổng thống Hoa Kỳ và nay là tổng thống Hoa Kỳ, thì liệu Trung Cộng có đầu tư vào các công ty thiết lập dưới tên của Hunter Biden? Và những cái bức tranh mà như trẻ con của Hunter Biden có bán được với cái giá từ 75.000 cho tới nửa triệu Mỹ Kim hay không? Thì vào ngày 10 tháng 5 2023, thì Ủy ban Giám sát của dân biểu James Comer đã công bố cái bản tường trình dài 36 trang sau khi điều tra những cái hoạt động kinh doanh của Hunter Biden với nước ngoài, đặc biệt là với Trung Cộng. Theo báo Wall Street Journal, thì bản tường trình dài 36 trang cho thấy các thành viên trong gia đình của Biden và các đối tác kinh doanh đã tạo ra gần 20 công ty trong nhiệm kỳ phó tổng thống của Joe Biden. Các công ty có những cái tên mà ít người biết tới như là Hudson West Number 3, Hudson West Number 5, Owash CU, vân vân. Thì những cái công ty này đã chuyển tiền từ nước ngoài tới cho gia đình Biden. Hồ sơ ngân hàng cho thấy là 18 triệu đô la đã được chuyển đến các thành viên gia đình Biden và những cái cộng sự viên từ những cái công ty nước ngoài theo những cái cách mà rất là đáng nghi ngờ. Thì trong một số trường hợp thì các cộng sự của Biden sẽ nhận được khoản tiền đáng kể từ các nguồn ở nước ngoài, thì sau đó mới chuyển các cái khoản thanh toán nhỏ hơn tăng dần sang cái tài khoản ngân hàng của Biden. Và những cái giao dịch phức tạp này dường như là một cái nỗ lực để nhằm che giấu nguồn gốc và tổng số tiền nhận được từ các công ty ngoại quốc. Thì một số khoản thanh toán đến từ một cái nhân vật rất là mờ ám tên là Diệp Kiến Minh, là một công dân Trung Cộng, và các cộng sự của ông ta và cái công ty của ông ta có tên là CEFC. Thì Diệp Kiến Minh là người có liên hệ tới cái cơ quan quân báo của Trung Cộng và đã sử dụng cái công ty CEFC này để thúc đẩy cái nghị trình của Tập Cận Bình trên toàn cầu. Và một trong những phụ tá của Diệp Kiến Minh là tên là Patrick Ho, đã bị kết án ở Hoa Kỳ vào năm 2018 về cái tội hối lộ quốc tế và rửa tiền. Thì một tay chân của Diệp Kiến Minh tại Hoa Kỳ tên là Gong Wen Dong vào năm 2017 cũng đã thành lập một cái công ty với Hunter Biden và có 50% quyền sở hữu. Trong 14 tháng thì cái công ty này đã phân phối hơn 4 triệu cho các công ty có liên quan tới Hunter Biden và 75.000 Mỹ Kim cho các công ty có liên quan đến anh trai của Joe Biden là Jim Biden. Thì cái ông này đã sử dụng các cái công ty vỏ bọc để chuyển ngân riêng cho Hunter Biden là 100.000 Mỹ Kim. Thì đây là những cái kinh doanh mờ ám với Trung Cộng, điển hình của gia đình Biden do Hạ viện điều tra. Nhưng mà tất cả những cái dữ liệu này, những cái tài liệu này đã có rồi, nhưng mà Bộ Tư pháp hiện nay không truy tố thì coi như là trớt quớt luôn, coi như là quề tiền luôn. Thành ra cái chuyện mà gia đình Biden, Joe Biden có bị truy tố về cái tội tham nhũng không á, thì cô thấy là chắc là không có cái hy vọng gì hết đâu.
Vâng, cảm ơn cô. Bây giờ trở lại một cái vấn đề khác, nghe cũng hay hay đó cô, là cái hội đồng giám sát thành phố San Francisco trong một cái nỗ lực mở rộng các cái dịch vụ sử dụng tiếng Anh, mà tại đó lại có gần 6.800 người chỉ nói tiếng Việt. Thì từ năm 2001, San Francisco đã ban hành cái quy định về tiếp cận ngôn ngữ, là tiếng Anh sẽ được dịch ra những cái loại ngôn ngữ khác trong cái dịch vụ trong thành phố. Và quy định cũ áp dụng đối với các cộng đồng có ít nhất là 10.000 cư dân không thông thạo tiếng Anh. Thì trong các cái danh sách ngôn ngữ chính thức của San Francisco trước đó đã có tiếng Trung Hoa nè, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Philippines. Và cái quyết định này đồng nghĩa với thành phố sẽ cung cấp phiên dịch hoặc thông báo văn bản trên mạng bằng tiếng Việt. Thì có người tán thành cái môn ngôn ngữ tiếng Việt trong các trường tiểu học, nhưng cũng có người không thích vì như thế là con em Việt Nam sẽ không muốn học tiếng Anh, hoặc là vì thấy thoải mái với tiếng Việt ngay trong cái trường học của Mỹ này. Thì không biết là cô có ý kiến như thế nào về vấn đề này cô?
Thì cô thấy là thứ nhất á, là cái chuyện này là dịch ra cái tiếng Việt trong cái nơi mà có nhiều người Việt ở thì không có gì mới lạ. Thì cái điển hình là tại cái nơi cô ở là cái quận Fairfax của Virginia, ở miền Bắc Virginia, thì là cái quận này nó là dân cư nó là gọi là mix, là có nhiều sắc dân khác nhau. Thành ra cái tất cả những cái giấy tờ gì ở quận, ngay cả cái chuyện bầu cử này nọ cũng được dịch ra nhiều thứ tiếng là tiếng Tây Ban Nha, tiếng Việt Nam, tiếng Đại Hàn, kể cả tiếng Philippines và tiếng Ả Rập luôn. Thì là cô thấy là cái chuyện này ở San Francisco nó làm cũng là muộn thôi, chứ không có gì mới mẻ hết. Và cái điều thứ nhì mà cô thấy đó là đừng có lo cho trẻ con không có theo kịp tiếng Anh hay là không có muốn học tiếng Anh. Vì thật sự là các trường học của Hoa Kỳ hiện nay ở khắp các 50 tiểu bang mà cái ngôn ngữ chính được dạy vẫn là Anh ngữ. Thì đừng có lo. Thành ra người Việt chúng ta vẫn lo là con em của chúng ta là không nói được tiếng Việt. Thì thành ra như là anh Huy đã thấy là nhiều nơi nhà thờ hay là ở chùa có những cái lớp vài tiếng tiếng Việt ngữ là và có những cái cơ quan, những cái của người Việt Nam mình á, là cũng có mở những cái lớp hè Việt ngữ và gia đình Việt Nam đều khuyến khích để cho con em nói tiếng Việt, tới đó học những cái lớp tiếng Việt để nó còn gìn giữ được cái tiếng Việt Nam. Trong khi đó thì mình biết là nó vô trường, là cái thời gian nó ở trường nó tiếp xúc với tiếng Anh nhiều hơn tiếng Việt, nhiều khi là về nhà thì nếu mà gia đình có ông nội bà nội, ông ngoại bà ngoại vẫn giữ tiếng Việt, vẫn nói tiếng Việt với nó thì là còn ok. Chứ mà nếu mà không có ông bà ngoại, ông bà nội, bố mẹ thì đi làm mệt quá đi về chắc là gặp con ở trên trong bữa ăn rồi thôi là lo ngủ rồi lo nghỉ thì con nó cũng vào phòng nó đóng cửa lại thì nó chơi trên computer gì cũng bằng tiếng Mỹ hết. Thành ra cô thấy là cái chuyện mà mình lo là con em Việt Nam mình không còn nói tiếng Việt, chứ đừng có lo là nó không muốn học tiếng Anh hay là nó không có nói được tiếng Anh. Thành ra không biết là chuyện này là anh Huy thì nghĩ thế nào và mấy đứa con của anh Huy nó có nói tiếng Việt giỏi không?
Dạ cũng nói giỏi lắm cô, nhưng có điều là trong các cái gia đình của Việt Nam đó thì anh Huy thấy đa số là cha mẹ đó, nhất là những cái thời gian mà hồi trước mà họ mới vào nước Mỹ đó thì con cái về thì cũng bày đặt nói tập nói tiếng Anh với con để cho giỏi tiếng Anh hơn. Đó là cái điều mà tệ hại sau này chính con của mình không có nói được tiếng Việt.
Không nói, dạ cô cũng thấy vậy. Thì kinh nghiệm riêng cá nhân của cô thì hồi trước là cô có bốn đứa, hai đứa lớn, thì cái mùa hè năm nào cô cũng bắt nó học tiếng Việt. Nhưng mà cái đứa lớn thì nó bây giờ nó còn nói tiếng Việt được, nó viết chữ Việt được, tuy rằng nó trạc chính tả nhiều. Nhưng mà mấy đứa con sau này thì chữ nghĩa nó trả lại cho thầy cô hết trơn. Thành ra cô thấy là cái vấn đề này mình chỉ lo cho như cô đã nói là lo nó không nói được tiếng Việt, chứ đừng có lo là nó không có nói được tiếng Anh.
Dạ đúng rồi đó cô. Thôi bây giờ trở lại chuyện của Tổng thống Joe Biden nè. Thì cái ngày mùng 10 tháng 6 đó, ông ta cùng với là Phó Tổng thống Kamala Harris và nhiều khách mời thưởng thức cái buổi biểu diễn ca nhạc trong cái tòa Bạch Ốc á. Thì trong khi đó mọi người thì cũng đều là nhún nhảy reo hò theo tiếng nhạc. Thì chỉ có ông Biden là ông gây, làm như là ông cố tình gây chú ý hay sao đó. Ông đứng yên nè, rồi hai tay là xuôi thẳng xuống rồi không cử động. Mỉm cười nhẹ nhẹ rồi mắt nhìn tập trung vào một cái điểm nào đó trong cái khoảng tới hơn 30 giây. Thì một cái ông chủ tòa Bạch Ốc mà không thay đổi dáng đứng cho tới khi cái người đứng cạnh ông ta là ông Philonis Floyd, quàng vai ông ta đó, rồi lắc lắc nhẹ nhẹ đó, thì lúc đó rồi ông Joe Biden á mới trò chuyện rồi cũng ly với là ông Philonis, là mà ông Philonis này là cái anh trai của George Floyd, là người bị cảnh sát Mỹ đã ghi chết vào năm 2020. Thì đúng là rõ ràng là càng ngày tuổi già và các cử chỉ hành động của ông Biden cho thấy điều đó. Nhưng mà cái tòa Bạch Ốc thì tiếp tục khẳng định là ông không có vấn đề gì hết trơn á. Thì không biết là họ chờ thấy cái dấu hiệu nào khác nữa thì mới gọi là vấn đề. Không biết cô nhận xét về vấn đề này như thế nào?
Thì có vấn đề hay không? Thì bây giờ hãy nhìn lại mà cứ mỗi lần mà ông Joe Biden xuất ngoại là ý như rằng là cả thế giới đều có chuyện để mà đàm tiếu. Thì gần nhất là cái hình ảnh của Tổng thống Joe Biden tham dự 80 năm kỷ niệm D-Day, là cái ngày 6 tháng 6 năm 1944 là quân đội đồng minh gồm có Hoa Kỳ, Gia Na Đại và Anh Quốc đổ bộ lên bờ biển Normandy để giải phóng nước Pháp lúc đó là đang bị Đức Quốc xã chiếm đóng. Thì là có tất cả 156.000 quân của đồng minh đã hoàn tất cái cuộc đổ bộ vào Normandy vào cái buổi chiều ngày hôm đó, với cái sự thiệt hại nhân mạng là lên trên 4.000 người. Thì vào những ngày kế tiếp thì quân số đồng minh gia tăng lên tới là 326.000 với 50.000 chiến xa và 100.000 tấn quân dụng và khí giới. thì đây là cái cuộc hành quân hỗn hợp hải lục không quân lớn nhất trong lịch sử. Đến tháng 8 năm 1944 thì nước Pháp hoàn toàn được giải phóng, và vào mùa xuân năm 1945 thì đồng minh đã chiến thắng Đức Quốc tại Âu Châu. Thì các sử gia gọi D-Day là ngày bắt đầu cho sự kết thúc đệ nhị thế chiến. Thì bây giờ trở lại những cái vấn đề của ông Joe Biden. Trong cái lễ kỷ niệm 80 năm D-Day có rất nhiều buổi sinh hoạt khác nhau. Sorry. Trong một buổi sinh hoạt mà có sự hiện diện của các lãnh tụ quốc gia thì máy quay phim nó nhắm vào cái lúc mà ông Biden nhắm mắt và như đang ngủ. Trong một cái buổi sinh hoạt khác để vinh danh các cựu chiến binh đệ nhị thế chiến với Tổng thống Pháp Macron và phu nhân thì tất cả đều là đứng. Nhưng mà sau khi bắt tay với ông Tổng thống Pháp thì ông Biden đang đứng như vậy là bất thình lình ông có cái tư thế như là muốn ngồi xuống. Mà không chỉ một lần mà là đến hai lần, khiến cho bà Joe Biden phải nói cái gì đó với ông, nhưng mà bà khôn khéo là bà che cái miệng bà lại. Thì tiếp theo là máy quay phim là chiếu cái cảnh bà Jill dẫn ông Joe đi ra khỏi địa điểm hành lễ rất là vội vàng, trong khi buổi lễ đang tiếp diễn. Và sau đó là họ chiếu cái cảnh là ông Tổng thống Pháp Macron phải chạy tới chạy lui để bắt tay các cựu chiến binh vẫn còn ở cái chỗ đó. Thì nhiều đài TV trên thế giới đó, họ chiếu đi chiếu lại cái cảnh này và họ diễn giải theo cái ý của họ. Có người cho rằng là ông Biden muốn ngồi xuống ghế, nhưng mà có người nói là ông đang muốn đi xin lỗi quý vị, là muốn đi đại tiện. Mà thậm chí có người còn nói là không chừng là ông đã đại tiện ra cùng rồi cũng không biết được. Thì là cũng là nhân cái dịp này họ chiếu đi chiếu lại những cái lúc mà ông Joe Biden té mấy lần lên cầu thang, té lên té xuống trên cầu thang phi cơ, rồi ông té xe đạp, rồi ông té trong cái buổi lễ mãn khóa của sĩ quan không quân, rồi ông đi lộn chỗ, ông bắt tay với không khí, và mới nhất là họ chiếu lại cái nét mặt đờ đẫn, hình như là không biết mình đang ở đâu khi mà ông tới cái địa điểm tổ chức kỷ niệm 80 năm D-Day. Nhiều người so sánh là cái phong độ của ông Joe Biden còn thua xa các cựu chiến binh đệ nhị thế chiến mà họ còn sống. Trong ông Biden còn già nua hơn những cựu chiến binh lớn tuổi hơn ông. Thì càng ngày thì ông Joe Biden càng cho cái cử tri nhìn thấy cái sự yếu kém về kỷ lực của ông. Trong khi ngày bầu cử tổng thống thì đã gần đến rồi. Thì cũng cần nhắc lại là ông Joe Biden đã nhận lời thách thức tranh luận do ông Trump đưa ra bất cứ ở đâu và bất cứ lúc nào. Nhưng mà ông Trump cũng có điều kiện là ông Biden phải qua cái drug test, tức là phải thử máu hay là thử nước tiểu xem ông có dùng thuốc kích thích trong khi tranh luận hay không. Thì chắc là chúng ta không có quên khi mà ông Biden đọc cái bản thông điệp liên bang thì ông hoàn toàn lột xác như là một người khác, không phải là một cái ông Joe lù đù như thường ngày, mà là một cái ông Joe Biden đầy năng lực, là ông la hét, ông giận dữ, là ông rất là giống như là một cái con người hoàn toàn khác thôi, khiến nhiều người nghi ngờ là ông đã dùng thuốc kích thích. Thì điều này thì có thật hay không thì là có trời biết, có ông Joe biết và his staff là những cái người cộng sự của ông biết mà thôi. Nhưng mà cái vấn đề lớn nhất hiện nay của Joe Biden nói riêng và uy tín nước Mỹ nói chung là cái sự xem thường của thế giới, bạn cũng như thù. Thì tin tức mới cho biết là Nga đã điều động 4 chiến hạm tới Cuba xuyên qua Đại Tây Dương, trong đó có một cái tiền thủy đỉnh nguyên tử tối tân nhất và 2 khu trục hạm trang bị hỏa tiễn siêu thanh. Thì các chiến hạm này đã có một cuộc tập trận ngoài khơi Đại Tây Dương trước khi cập bến tại hải cảng Havana Bay, chỉ cách Florida 90 hải lý, tức là 145 cây số mà thôi. Thì cái vấn đề thứ hai là cái đồng Mỹ Kim sẽ không còn giữ cái địa vị độc tôn khi khi mà Saudi Arabia tuyên bố là chấm dứt 80 năm cái thỏa ước dùng tiền đô la để trao đổi trong cái việc mua bán dầu hỏa trên thị trường thế giới, thì gọi là Petrodollars. Cái thỏa ước này ký kết vào tháng 8, vào ngày 8 tháng 6 năm 1974 và đã hết hạn vào ngày 9 tháng 6 năm nay. Nhưng mà Saudi Arabia là vừa tuyên bố là họ không tái ký kết. Thì thay vì dùng cái đồng Mỹ Kim để trao đổi, thì Saudi Arabia sẽ dùng cái đồng Euro của Liên Âu, cái đồng Yen của Nhật, đồng nhân dân tệ của Trung Cộng và thậm chí có thể dùng tiền điện tử Bitcoin. Thì là quả thật là một cái điều thật là ngu xuẩn khi mà Hoa Kỳ đơn phương chấm dứt khai thác năng lượng hóa thạch, trong khi cái khối OPEC, Saudi Arabia và Nga vẫn tiếp tục khai thác năng lượng này và cả thế giới vẫn tiếp tục dùng dầu hỏa. Nếu mà Hoa Kỳ không khai thác, không xuất cảng dầu hỏa thì who care? Thì người ta sẽ mua dầu của Saudi Arabia, của Iran, của Nga, của Venezuela, của Kuwait. Nói tóm lại thì chỉ có anh Mỹ gọi là ngu ngốc, hồ hởi về cái năng lượng xanh bị tổn hại trầm trọng mà thôi. Các quốc gia có mỏ dầu vẫn làm chủ thế giới về năng lượng. Hai vấn đề vừa nãy xanh cho thấy Hoa Kỳ bị mất hết uy tín, cái uy thế siêu cường vì quá yếu nhược với nhiệm kỳ của ông Joe Biden, là một cái lãnh tụ tồi tệ nhất trong cái lịch sử nước Mỹ. Ông chỉ chăm chú đến cái văn hóa gọi là woke, đến cái chuyện đồng tính, đến cái chuyện chuyển giới từ học đường cho tới quân đội, bỏ ngỏ biên giới từ dưới đất cho tới không gian, trong khi Trung Cộng và Ấn Độ đã lên tới mặt trăng. Thì nếu mà để cho Joe Biden và đảng Dân Chủ cầm quyền hành pháp thêm 4 năm nữa, thì e rằng nước Mỹ sẽ rơi xuống cái hố thẳm tự diệt mà thôi.
Không biết sẽ đi về đâu. Đó là điều mà mọi người đều, người dân Hoa Kỳ bây giờ đều lo ngại đó thưa cô. Nhưng mà tới đây thì chúng tôi xin tạm ngưng chương trình này. Cảm ơn cô, cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình Những Điều Trông Thấy. Và xin được hẹn lại với quý thính giả vào chương trình này vào lúc 2 giờ rưỡi vào thứ Sáu. Vâng, một lần nữa xin được cảm ơn cô và chúc cô và gia đình luôn luôn mạnh khỏe và gặp nhiều may mắn.
Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình. Và kính chúc quý vị một tuần lễ vui vẻ và chúng ta gặp lại vào thứ Sáu tuần sau. Sorry, xin kính chào, tạm biệt.